cái giới đó để lấp cái nền tảng của sự tư duy, đó là cái trí tuệ. Thì như vậy mình sẽ thấy được những cái trí tuệ của Phật pháp bằng cái tinh thần như vậy, mình sẽ thấy được. Còn bằng tinh thần tư tư mình cũng vô đạo Phật, không có thấy gì đáp ứng với mình, tại vì đạo Phật nghĩ công thôi, mà mình tìm cầu những cái tư tư ở trong lòng không có được. Cho nên chung cục không thâm nhập vào Phật pháp, và chung cục vẫn xa lìa Phật pháp, nó không gần được. Cho nên gần Phật pháp mà không nhận nhẫn được, mà vì vậy mà những người gần Phật pháp nhận nhẫn được quan âm hiện tại đây, những người gần Phật pháp mà nhận nhẫn được trí tuệ đó là các vị tổ sư, các vị cao tăng thánh tăng, họ cũng đến với Phật pháp như mình đến, nhưng mà họ trở thành những bậc có trí tuệ và giải thoát sinh tử, giải thoát mọi đau khổ nhờ đạt được cái công đức. Và mình cũng đến nhưng mà không đạt được thì khác nhau một cái chỗ đó thôi, tím bằng một cái sự thanh tịnh. Người do tím như vậy mà biết tiến thêm cái gì, mới gọi là từ cái tím tím thánh tài đó mới bước đến cái gì gọi là tinh tiến, tím mới phát sinh sự tinh tiến. Thì mọi người cũng vậy, khi mà mình có một cái niềm tin ở nơi Phật pháp, mình mới bắt đầu tinh tiến, mình mới bắt đầu nghiền ngẫm và tinh tiến. Cho nên cái người tin mạnh ấy, thì người đó tiến mạnh, tinh tiến mạnh, tức là chăm chỉ mạnh và tinh tiến mạnh. Chăm chỉ đây là cả thân và tâm, chăm chỉ đây là dùng hết thời giờ, dùng hết cuộc đời mình vào cái vấn đề đó là chăm nhất rồi, dùng hết thời gian của mình có được, dùng hết cả cuộc đời của mình. Mà không nghĩ như vậy, những người mà tinh tiến thật sự như Phổ Hiền phát nguyện rằng là phát nguyện như thế nào, phát nguyện là luôn luôn phát nguyện rằng là hư không có thể tận. Nhưng mà cái sự học đó của mình, cái sự tu đó của mình không có tận, có nghĩa là không phải chỉ chăm chỉ hết cái thời gian hiện tại mà chăm chỉ hết cả thời gian trong tương lai nữa, cho đến tận vị lai kiếp nữa. Như thế đó mới là tinh tiến. Và như thế thì là trong giây phút nào, chính do cái sự tinh tiến đó, sự thường xuyên tinh tiến như vậy, nó mới đạt thành giống như ngũ lực lá cờ Phật giáo, nó từ tinh tiến tiến đi tiến, nó mới đạt tới niệm, tức là thường tư duy, thường suy nghĩ, mà niệm thường như vậy thì mới đạt tới được. Tức là cái niệm đó nó không lìa nữa, tại vì niệm quen quá rồi. Và bây giờ mình không có cái niệm về Phật pháp, mà mình chỉ có cái niệm về tự tư. Nhưng một khi tinh tiến thì cái niệm tự tư nó bị giảm thiểu, và cái niệm Phật pháp bắt đầu phát sinh, và cứ vậy theo ngày tháng tăng dần tăng dần, và lớn áp đi những cái niệm tự tư, và niệm tự tư càng ngày càng diệt dần. Cho nên khi Đức Phật thuyết pháp xong đó thì có địa ngục bớt đi và có thiên tăng lên dân số. Cũng như chẳng hạn như Phật pháp càng được giảng dạy càng được gì, thì cái đạo tràng học Phật ở Âu Châu càng ngày càng đông ra, đông đến những giờ nó thành cả một cái vấn đề, là bởi vì kiếm khắp các trường, các nơi ở Âu Châu này khó có cái chỗ nào có thể chứa được 700 người tối thiểu, mà hồi xưa thì dễ lắm, tại hồi xưa chỉ có 400 trở lại. Nhưng mà từ 3-4 năm nay là kiếm, phải kiếm một cái chỗ như vậy, một cái chỗ nào mà có thể có giường ngủ trong hơn 700 người quả là một vấn đề. Thế khi tinh tiến như vậy thì cái số lượng tu càng ngày càng đông. Tinh tiến như thế đó, thì đó là về hình thức, còn về nội dung của mỗi người thì trên tư tưởng của họ thì cái niệm từ tư càng ngày càng giảm thiểu, và cái niệm đương nghiệp chúng sinh càng ngày nó càng phát triển mạnh ở bên mình. Thì Bồ Tát Đại mới có thể thành hình được. Thế rồi tinh tiến tinh tiến hành trì và tu học, thì sự hành trì, tinh tiến hành trì tu học đó là cấp thứ hai, thì tiến đến cái cấp thứ ba là tu học và hành trì điều gì đấy. Tu học và hành trì tức là sửa lại các niệm, hay là có thể nói là sửa lại các nhân duyên và nghiệp của mình. Tức là hồi xưa này mình là vọng nghiệp. Vọng nghiệp tức là tưởng tượng ra. Tại sao biết là tưởng tượng ra? Mình tưởng tượng, mình hình dung ra rằng là cuộc đời của mình sẽ hạnh phúc nếu mà mình làm thế này, mình làm thế kia. Nhưng mà tất cả những cái mình suy tưởng của Đức Phật nói là vọng tưởng, là trên nhiều mặt. Nhưng bây giờ mình nói một khía cạnh thôi, mình có thể thấy nó là vọng, là bởi vì cái kết quả của nó không đúng như thế, cho nên đúng là vọng tưởng, không thật. Còn nếu mà đúng thật thì cái kết quả nó sẽ y chang. Có như giờ mình nghĩ rằng là cuộc đời của mình phải làm cái chức đó mới hạnh phúc, nhưng mà khi lên cái chức đó thì tóc bạc, mỏi mòn, mệt mỏi như ngồi trên cái lò lửa. Hạnh phúc của mình mong rằng là mình phải ở chung với một người như thế, nhưng mà ở rồi thì thấy nó khổ nạn, đánh nhau, giận hờn đủ thứ. Để rồi con đưa lên trên tôi những cái câu hỏi rằng là thầy bày cho con cái cách giải quyết làm thế nào mà bây giờ con hận thù cái người mà hồi xưa nay con yêu thương vô cùng, bây giờ làm thế nào để giải quyết? Thì nó không phải là vọng tưởng có lá gì nữa. Thế thì cho nên vì như vậy mình phải chuyển. Cho nên ngài Triệt Ngộ là tổ thứ 12 của Tịnh Độ Tông cũng có nói rằng là có những cái người ta nói là định nghiệp, tức là những cái nhân duyên, những cái nghiệp chắc chắn nó phải xảy ra ở trong tương lai, nhưng nó sẽ không xảy ra đâu, chỉ một điều kiện thôi, đó là khi nào mình chuyển tâm mình với tâm Phật tương ưng, có nghĩa là niệm Phật cho mạnh, tư duy Phật làm cho niệm niệm nó tương tục. Cho nên chính vì như vậy mới nói rằng là cái người mà sắp sửa lâm chung mà có thể niệm liên tục 10 niệm ấy, thì vãng sinh, thì có thể lớn nghiệp vãng sinh, thì cái nghiệp ác của nó không trổ. Cho nên ở đây mà cái đó giải thích ra thì lâu lắm, nhưng mà nghe cái khóa cấp 3 cũng có giải thích thì là chứng minh lý do là tại sao thì như thế, những cái nghiệp nó không trổ. Và ngài bảo là có những cái nghiệp đáng lẽ nó không trổ nữa, đáng lẽ nó hết trổ rồi, nhưng nó lại chắc chắn sẽ trổ nếu mình lại một lần nữa mình chuyển cái niệm đó của mình, tức là mình thối thấp cái nghiệp mà nghiệp Phật mà mình lại rơi vào nghiệp tự tư, thì những cái nghiệp mà đáng lẽ nó trổ nhưng mà nhờ cái nghiệp Phật thanh tịnh thì những cái nghiệp đó nó không trổ nữa. Nhưng mà bây giờ mình bỏ cái nghiệp thanh tịnh là nghiệp Phật đi, trở lại cái nghiệp tự tư, thì những cái nghiệp đáng lẽ nó hết trổ rồi, nó lại chắc chắn chứ không phải là sẽ nữa, mà là chắc chắn nó sẽ trổ. Cho nên trong mỗi một cái nghiệp như vậy nó rất là quan trọng. Thế thì cho nên tinh tiến đó là nằm ở cái tinh thần của sự thanh tịnh. Thanh tịnh đây đạo Phật gọi là giới, tức là gieo trồng cho mình những cái tịnh nghiệp. Giới đấy của đạo Phật nó là nằm ở phương diện rằng là mình biết là phương diện của hành thiện đoạn ác và độ chúng sinh, nằm trên cái phương diện như vậy. Thì cái tịnh nghiệp đó nằm trên phương diện đó là nằm trên cái phương diện của cái tín, nó sẽ sinh giới. Giới đây nó sẽ sinh tín, giới đây nó làm cho tín thêm mạnh, tín càng tín càng làm giới nó thêm mạnh, và càng làm tinh tiến thêm mạnh mẽ rồi. Đó. Thì giới đây chính là mình phải xin thử bỏ cái tự tư đi, tại vì cái tự tư là cái mà tăng ác mà đoạn thiện, tại vì cái tự tư nào cũng là một cái sự mà hy sinh, biến cái khác thành vật hy sinh cho chính mình. Cho nên cái tự tư nào nó cũng ngấm ngầm chứa ác nhiều mà thiện ít. Thế bây giờ mình chuyển cái niệm đó là thành cái niệm mà như chư Phật dạy, tức là cái niệm của Bồ Đề Tâm, cái niệm mà độ chúng sinh. Thì cái niệm đó là niệm của tịnh giới, tại vì nếu mà mình tu học mà nghiền ngẫm chút kỹ thì mình sẽ thấy Bồ Đề Tâm là thể của Bồ Tát giới, tức là phát sinh tất cả những cái độ sinh đều là phát sinh từ một cái nền tảng, đó là Bồ Đề Tâm, là tinh thần gạt bỏ mọi cái tự tư mà chỉ có một cái công này phủ trùm hết, không có cái công nào ngoài nó nữa, độ những cái chúng sinh, tức là không có một người nào ngoài nó được. Và chính vì cái tinh thần đó mà thiện mới có thể thành tựu, ác mới có thể diệt. Ác là tự tư sẽ diệt, mà khi tự tư diệt đi thì cái thiện nó mới thành tựu. Và khi bây giờ thì chúng sinh được độ, nhờ tinh thần đó chúng sinh mới được độ. Còn tinh thần tự tư làm thế nào độ chúng sinh? Cho nên vừa rồi trong cái khóa ai tôi mới nói, người ta khi làm Phật sự, người ta cứ chọn và kêu những người cho ba điều kiện sau đây ra làm Phật sự, là một là có tuổi tác, hai là có bằng cấp, ba là có danh có Phật ở ngoài đời, để có tiếng có tăng. Không lẽ bây giờ mình đau bụng mình đi kiếm một người có tiếng tăng ở đời mình nhờ chữa? Không lẽ bây giờ mình nhức đầu mình đi kiếm một người cao niên mình nhờ chữa? Thì bây giờ bất kể người bác sĩ hay là tối thiểu là người y tá đó có trẻ cái mấy mình cũng cần chứ. Không lẽ bây giờ mình cần may một cái y để đắp mà trên mình Bồ Tát giới, rồi mình cũng đi kiếm một người cao niên mình nhờ may, hay mình kiếm một người mà bằng cấp ở cuộc đời mình nhờ may, hay là mình đi kiếm một cái người mà có tiếng tăm ở cuộc đời mình nhờ may, mình cũng đi kiếm một thợ may, dù người thợ may đó chỉ là một người thiếu nữ trẻ, bởi vì ham muốn là Phật pháp, thì ham muốn Phật pháp cũng nó cũng phải chuyên môn chứ. mà Phật pháp còn quan trọng hơn lúc lẽ. Bây giờ mà may mà mình phải tìm đúng người, đâu buộc mình phải tìm đúng người mình chữa, mà Phật pháp mình không cần, mình cần tìm đúng người sao? Mà Phật pháp quan trọng lắm, bởi vì nó chặt bệnh chứ nó hại cả nhiều đời, chứ nó không phải chỉ hại một đời không. Vì lẽ như vậy cho nên muốn hành Phật sự, thực chất mà nói bắt buộc phải thọ phụ thật tử, bắt buộc phải phát Bồ Đề tâm, bắt buộc phải tu học Phật pháp. Mà nếu không như thế thì ai đã là Phật sự? Nếu chưa được cái niềm tin như vậy thì khoan nào. Tại vì mình nên nhớ rằng là may cũng phải chuyên môn nữa kìa. Đó, bây giờ đóng cái bàn cái ghế cũng phải người chuyên môn. Đó. Giết bò mổ trâu cũng phải người chuyên môn, chứ đâu phải giết bò mổ trâu mời mấy người có bằng cấp, hay là mời mấy người có uy tín trong xã hội, hay là mời mấy người cao niên ở trong xã hội đâu. Cái gì nó cũng phải chuyên môn hết. Cho nên Phật pháp nó cũng vậy. Và dĩ nhiên nếu mà một người cao niên đó mà thọ Bồ Tát dưới mà có Bồ Đề tâm, nếu một người mà có bằng cấp mà cũng phát Bồ Đề tâm mà cũng thọ Bồ Tát dưới, tốt. Nếu một người mà có tiếng tăm uy tín ngoài xã hội mà cũng phát Bồ Đề tâm mà cũng thọ Bồ Tát giới, cũng tu hành thâm tín nhân quả, cũng phát nguyện bao dung độ lượng độ chúng sinh, tốt, càng tốt. Nhưng mà nếu không như thế thì phải chuyên môn cho đã, thì phải học Phật cho đã. Cho nên ông Mạc Tử cũng ví dụ vậy. Ông bảo bình thường mình đưa một con heo đến, mình bảo anh làm ơn anh mổ con heo của tôi, mà bảo tôi đâu có biết học cái heo, tôi đâu biết làm gì heo đâu, tôi mổ chật bẫy cái chân, đưa một miếng vải đến bảo anh may tôi cái áo, tôi đâu biết may đâu, tôi cắt hỏng vải hết. Và đưa cái quốc gia đến mời mình lãnh đạo cho mình nhận liền, vậy mình coi cái quốc gia này thua miếng vải thua con heo sao? Ít ra mình phải nghĩ mà xem, tôi xem tôi xét cái đức hạnh của tôi, khả năng của tôi có lãnh đạo được quốc gia hay không chứ, tôi mới nhận lời chứ. Cho nên đừng có ngộ nhận những cái gì tôi mới nói, mà lại phải suy nghĩ theo đối tượng thật năng và đức đàng hoàng, chứ đừng có suy nghĩ theo cái mà vô thật vô năng vô đức. Thì phải suy nghĩ kỹ như thế rồi thì mới thấy rằng là sự thật nó ở cái điểm nào. Thế cho nên khi như thế đó thì mới sinh tất cả những cái tư tưởng như vậy thì mới hành Phật sự được. Cho nên trong khi hành Phật sự mình chỉ nghĩ có một điều, không nghĩ tới tự lợi cho một tập thể, cho một cá nhân, mà chỉ nghĩ đến Phật sự, phát huy Phật pháp, phát triển Phật pháp. Như người Đài Loan họ làm, mình có thấy ở dưới thư viện của chùa công viện này để đầy kinh sách đó, cho không không á, họ in rất là đẹp, họ in tốt và đẹp vô cùng, họ bỏ tiền họ in không, cho không, biếu không, mình chỉ có trả tiền cước thôi. Còn họ gửi qua cả tấn như thế đấy, mà mình muốn thế nào thì họ gửi cái list qua, họ bảo mình cứ đánh list qua trả lại cho họ, họ gửi đúng như vậy. Còn nếu không đó thì mình gửi tất cả, họ gửi hết cả tấn. Trong pháp thì vậy, mà họ làm như vậy bất kể mà mọi việc, mình thấy băng giảng ở dưới đâu có phải cassette nữa đâu, DSCD, mà cả hộp đóng hộp rất là đẹp, mở ra là từng dĩa như vậy, rất là đẹp. Công phu của pháp sư Tịnh Không, của cái cơ sở của pháp sư Tịnh Không gửi qua đây biếu tặng, đĩa giảng cũng chứ không phải là cassette cười hợt như mình đâu, mà làm trong hộp này kia. Họ trọng pháp, họ kính pháp, tại cái pháp này nó mang sinh nhiều cái công đức. Rồi thì từ cái giới như vậy, từ cái tu, cái tỉnh giới tu, cái mà bỏ cái tự tư để mà phát sinh cái Bồ Đề tâm, độ sinh trên cái chiều hướng như vậy. Tại Bồ Đề tâm là thể của tất cả giới, thể đó là tịnh nghiệp. Thế thì chính vì lý lẽ như vậy, phát sinh cái tâm như thế, tu hành như thế, mà khi tu hành giới như vậy thì tiến lên một cái lớp thứ tư, nó gọi là tàm quý. Thì tàm đó là thông thường là nói tàm đó là mình khổ với lại người, mà quý đó là mình thẹn với trời. Có nhiều người ví dụ như là nếu không có tàm quý, nếu không biết xấu hổ á, thì mình có tiến bộ được. Vô tàm vô quý, ngoài đời gọi là vô liêm sỉ, trong đạo Phật gọi là vô tàm vô quý. Và Đức Phật có nói như vậy vô sàn vô quý là hai pháp, là cái pháp đứng đầu hết ở trong 11 món thiện pháp. Đức Phật bảo rằng là kèo cột để chống đỡ cái cõi nhân này chính là tàm và quý. Đó. Nếu vô tàm vô quý thì cái xã hội con người nó sụp đổ, cõi nhân nó sụp đổ, nó mà nó sụp đổ xuống thành cõi súc sinh, tại súc sinh vô tàm vô quý. Chỉ riêng có con người còn có tàm vô quý, còn có vật nó vô tàm vô quý. Cho nên khi vô tàm vô quý thì cũng cái đời sống bằng ba nghiệp như vậy, nhưng mà nó thành nghiệp của súc sinh, thành cảnh giới của súc sinh. Mà nếu cảnh giới súc sinh mà nó có tàm vô quý thì nó biến thành cảnh giới của nhân, của cõi người. Cho nên phải biết tàm và quý là những cái cột kèo để xây dựng nên cái cõi nhân này. Đức Phật bảo vậy, và luôn luôn mình phải nuôi dưỡng cái tàm quý ở trong. Tàm quý nó từ những cái về phương diện đoạn ác cho đến phương diện hành thiện. Phương diện đoạn ác là do vì tàm quý cho nên không dám làm ác. Phương diện hành thiện vì tàm quý cho nên phải cố gắng làm thiện. Vì tàm quý là mình cũng lại Bồ Tát mà họ Bồ Tát giới rồi mà không làm nổi cái chuyện đó sao? Mình Bồ Tát giới rồi mà quỷ quài, không lạy nổi vạn Phật, không ăn chay nổi, không tụng kinh nổi, không nghe pháp nổi sao? Thì cái tàm quý nó thiên về thiện, tàm quý thiên về khác, bảo là mình mà làm những cái điều thấp hèn đó sao? Thì những cái tàm quý đó nó sẽ càng để ác cho mình, và những cái tàm quý nó sẽ đẩy mạnh cái thiện pháp cho mình. Thì mình sẽ tu trưởng tăng thiện được. Cho nên trong khi tu trưởng, tu tập tịnh giới cần phải phát những cái tâm tàm quý. Hay là có thể nói là người học Phật nó thành tựu được tất cả những cái gì vậy. Nó có tàm quý, có giới, có tinh tiến, có tín. Mà tiến lên là văn, là văn, văn là nghe. Văn mới có thể nó tắt cho cả văn tu tu, cả tín chỉnh như vậy. Tại vì văn có thành tựu đó, văn huệ đó, thành tựu huệ đó, là phải so hai yếu tố sau. Tức là văn mà thu lượm những cái hay ấy, tức là có tư, có tu, có chọn lọc, thì văn nó mới gọi là văn huệ. Cho nên tuy rằng là tam huệ đó, văn tư tu đó chiêm ba như Phật tầng một, tại vì nếu đúng văn huệ rồi thì tư mới tu nó thành. Cho nên nghe thấy hợp lý rồi đó, thì tư nghe rồi mà tư duy hợp lý rồi thì tự nhiên hành động, thì tự nhiên nó sẽ đi đến cái hành động, thế nó không có liền nhau được. Và khi nghe pháp, nghe pháp mà thấy như vậy rồi mới sinh ra những cái sự mà tư duy cũng giống như một người ăn, không phải là cứ ăn vào là bổ thân, mà ăn vào với một điều kiện là phải tư, tức là bắt đầu chọn lọc. Chọn lọc cái gì là chất bổ, để đẩy chất bổ nó đi khắp châu thân mà nuôi thân. Cái gì là thừa cặn thì tống nó ra thành phần uế. Thì ăn như thế nó mới thành bổ. Ăn vô mà cứ thu ấp vô mà không có chi là chết, là bị chết á. Cho nên nó phải điều hòa đó. Cho nên nó phải điều hòa hai cái đó. Thì cũng phải cái người mà cứ nghe xong á mà không biết tư duy, và tư duy đó cũng chỉ cho sự tín ấy. Tư duy đó chỉ cho cái sự mà chính tín của đầu tôi đề cập đến. Tư duy theo lối như vậy, tư duy theo là nó có Phật có năng có đức hay không, tất cả các pháp. Có như khi mình tin Phật thì mình tư duy xem Phật có thật không, có năng có đức không. Mà mình tư duy một cái pháp nào á thì mình tư duy xem cái pháp đó có thật không, có năng có đức không. Và nếu cái pháp nào mà thật năng và đức, pháp đó được gọi là Phật liễu nghĩa. Tức là liễu nghĩa. Thế cái pháp liễu nghĩa, pháp liễu nghĩa là pháp bao gồm ba yếu tố đó, là bao gồm chuyện tự lợi và lợi tha, chuyện tự giác và giác tha, giác hành viên mãn. Nó bao gồm y ba cái điều đó thì nó mới là cái pháp liễu nghĩa. Và pháp đó mới cần phải thọ trì. Và pháp đó là Phật pháp, tại vì nó có công đức đó là độ chúng sinh, là công đức đó khiến cho ngã đẳng giữa chúng sinh giai cộng thành Phật đạo. Và pháp nó phải có cái đức như vậy mới gọi là liễu nghĩa, liễu nghĩa pháp hay liễu nghĩa kinh. Và Đức Phật bảo mình phải y vào trong tứ y của kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật lập nên, nó nói là mình phải y vào. Thế rồi, thế khi mình văn như vậy rồi, mình biết văn từ tu về văn nó sinh huệ ra như vậy rồi đó. Thì nghe xong, nghe phát sinh cái văn huệ đó thì tự nhiên tiến thêm một bước nữa, là bước thứ sáu gọi là xả. Xả là bắt đầu xả bỏ những cái tự tư, xả bỏ những cái ác nghiệp, xả bỏ những cái vọng nghiệp cũ mà thành tựu những cái tịnh nghiệp mới. Xà đây là dùng tâm bình đẳng, do ở nơi cái yếu tố đức, ở nơi cái tánh tín á, từ cái tín á mà có đức á, thì từ cái yếu tố đức đó mà năng sinh lên cái sau này, thành ra nó có năng, đức đó nó năng đó, mà nó thành thật, nó thành một cảnh giới chân thật như vậy cho mình, một cảnh giới an lạc và đại hùng đại lực và đại từ bi như vậy, và đại trí tuệ như vậy. Với cái trí tuệ này không bị một phàm phu nào làm chứng ngại hết, kinh nghiệm này không sót một phàm phu, cho nên đều gọi là đại, là vô lượng ở trong đó. Thì trên cái đức đó nó mới thành cái tâm xả là bình đẳng, là coi những cái chúng sinh bình đẳng, không có tự tư nữa. Tự tư là bất bình đẳng, hồi nãy tôi có đề cập đến tự tư là bất bình đẳng, cho nên rạch bỏ cái tự tư nó đi thì mới thành lập được cái xả. Nếu mình chỉ tự tư là mình hay gia đình mình hay dân tộc mình, làm sao xả được, và làm sao phát sinh được cái công đức vô lượng, được một cái đại trí tuệ độ hết cái chúng sinh được. Thì như vậy bí thức Phật chỉ còn là một cứu tinh, một thần tượng của một nhóm, của một tập thể, của một chủng tộc hay của một dân tộc không thôi, mà không phải là của chúng sinh nữa. Tại vì nếu mình biến Đức Phật trong những cái mục tiêu như vậy, trong những mục tiêu phục vụ cho chủng tộc hay cho một gia đình hay cho một cá nhân hay cho một quốc gia không thôi duy nhất, vô hình chung mình biến đạo Phật từ cái chí công, tức là cái đương vị chúng sinh, trở thành một cái tự tư, và làm đạo Phật mất năng và mất đức, nó không còn công đức nữa. Cho nên khi mà văn mà hiểu biết Phật pháp thì tự nhiên tâm xả nó thành tựu, nó tâm xả thành tựu tức là đối xử với mọi người quán thân bình đẳng, đều lý độ. Và do chính những cái tinh thần của Phật pháp mà mình hiểu biết đó, mình có thể độ được kẻ quán ở ngoài đời. Vì tâm tự tư mình độ quán được, vì tâm tự tư cái kẻ quán, cái kẻ cản trở mọi cái tự tư của mình, có nghĩa là cái kẻ vi phạm vào hạnh phúc của mình, có nghĩa là cái kẻ ngăn chặn cái hạnh phúc đến với mình, hạnh phúc tự tư đến với mình và phá hoại hạnh phúc tự tư của mình, kẻ đó là kẻ quán, kẻ đó cần phải lấy quán mau quán cho nó tương xứng, cho nó đã lương. Và nhưng với cái trí tuệ của Đức Phật, với cái trí tuệ của Đức Phật, với cái nhìn thấy của Đức Phật, thì như mình biết bằng cái Bồ Đề Tâm, thì những cái kẻ mà làm quán với mình á, những kẻ phá mình, những kẻ chống đối mình á, thì có thể trở thành thiện tri thức của mình hết. Cho nên ca lợi cắt chặt thân thể mà được cứu độ trước nhất, An Nhã Kiều Trần Như, cắt chặt thân thể của Phật trong tiền kiếp. Cho nên ương quật, cho nên để bà chứng kinh ví dụ để được Đức Phật thọ ký sau này thành Phật. Cho nên trong 10 điều tâm nghiệp Đức Phật cũng nói rằng là lấy ma vương làm bạn đạo, lấy kẻ phá hoại làm sự thành tựu. Đức Phật cũng nói như vậy sao? Cho nên vậy mới biết rằng là cái Bồ Đề Tâm đó nó năng sinh công đức, cái pháp của Phật nó năng sinh công đức, cho nên biết Phật là người năng sinh công đức. Phật là người năng sinh công đức cho đến độ rằng là kẻ phá hoại cũng phá được Ngài, cũng thành giúp, ai cũng giúp Ngài được, thậm chí cho đến giúp bằng sự phá hoại đấy kìa. Cho nên Đức Phật nhìn những cái tâm tính phá hoại đó mà Đức Phật tăng trưởng thiện đạo. Mình thì do cái sự phá hoại đó, vì đầu óc tự tư, thì sự phá hoại đó là một cái ân quán nặng nề. Nhưng mà vì cái sự trí công và sự độ tận nhất cái chúng sinh, thì Đức Phật lại còn tinh tiến nữa khi bị phá hoại. Và Đức Phật suy nghĩ rằng là hại thay cho những cái tư tưởng như vậy, cho nên cái người này vì tư tưởng đó mà hại họ trong muôn đời kiếp, giết họ và theo họ, và làm cho họ chìm đắm trong những cái tư tưởng ác của tự tư đó, và hại họ từ đời này sang đời kiếp. Như trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật ví dụ ở cuộc đời này mình có giặc cướp nó, mình sợ lắm, mình nghe chỗ nào có giặc cướp mình di tản, mình chạy trốn. Nhưng Đức Phật bảo là giặc cướp dữ nào của thế gian đó, nó cũng có thể tha cho người già, nó cũng thể bỏ qua cho con nít. Nhưng đừng quên có một cái giặc cướp ở cuộc đời này, nó không có bỏ qua cho ai hết, kể cả già cho đến trẻ. Và giặc cướp nào mình có thể trốn được, nhưng giặc cướp này mình trốn được, tại mình đi đâu mình cũng ôm nó theo hết. Đó là cái giặc buông lung của sáu căn, tức là tự tư, tự lợi, tự tư. Cái sáu căn nó chỉ là đối với sáu trần mà, nó chỉ là những cái mà làm cho mình gợi những cái tự tư của mình, cái ngã của mình. cái ngã của mình, mình nhận thức ra cái ngã của mình, cái hưởng của mình là qua sáu căn hay sáu trần. Thành ra vì chính cái tự tư đó mà nó hại mình trong nhiều đời nhiều kiếp, nó làm cho mình đau khổ quá trời, nói gì nó nghĩ kỹ có cái gì khác làm cho mình bị đau khổ đâu. Chính những cái sự mà những cái ý thức sai lầm đó, những cái tự tư nó từ sáu căn mình cứ mặc tình mình để cho nó phát tác, cho nên nó mới đâm đến những cái kết quả như vậy, nó mới làm hại như vậy. Cho nên vì Đức Phật thấy như vậy, cho nên Đức Phật nghĩ rằng là cần phải cứu chữa người nào. Họ bỏ cái đó đi thì họ cũng trở thành người thánh nhân. Cho nên đạo Phật không kết oán thù mà đổ oán thù bằng cái câu nói rằng là phóng hạ đồ đao đi niệm thành Phật, hay là bằng câu nói rằng là khổ hải thao thao hồi đầu thì ngã. Có nghĩa rằng là nếu bây giờ mình cứ chú tâm theo mãi cái con đường, cái nghiệp duyên của mình, thì là khổ hải mênh mông, mình cứ đi sâu vào trong biển khổ quay đầu lại. Tức là quan sát chính nó, nhìn kỹ đấy, đừng có vọng tưởng, đừng có nhìn bằng đâu nữa, mà nhìn ngay nó đi, nhìn kỹ nó đi, thì sẽ thấy được cái lỗi của nó và sẽ thấy được cái giá trị của những cái pháp mà Đức Phật đề ra để mà độ tận nó. Thì chính vì cái lẽ, chính vì lẽ đó mà Đức Phật độ được quán phủ. Mà chính vì lý lẽ đó khi phát một cái tâm trí công của Bồ Đề Tâm thì độ nhất thiết khổ ách, tức là quán gì cũng không làm mình đau lúng nữa, mà cũng đều làm phát sinh một cái tâm thiện pháp, cho nên năng độ nhất thiết khổ ách, năng viễn ly điên đảo mộng tưởng, thì có cái năng lực đó, tức là rời được những cái điên đảo mộng tưởng là cái mà lấy quán rửa quán, quán nó cứ chập chồng vậy đó mà không ra được. Cho nên chính vì như vậy mà một người Bồ Tát học tu Bồ Tát đạo có thể phát tâm tu tập những pháp như vậy mà được an lạc, được độ những cái cõi. Thế như vậy thì ở nơi sau khi xả rồi, ở nơi thất chánh tài sau khi xả rồi mà mình được bình đẳng tâm như vậy thì tiến thêm một bước nữa là định huệ. Định huệ có nghĩa là sáu cái tài kia không bao giờ lìa mình nữa, tức là cái tín nó ở nơi mình à. Và cái tinh tiến đó nó cũng chính là đời sống của mình, cái tín đó cũng chính là sự suy tư và hiểu biết của mình, tịnh nghiệp nó cũng chính là đời sống cũng như là cái dục của mình thể hiện ra để mà tịnh hóa mọi người, tịnh hóa mọi nhân duyên. Mà tịnh hóa mọi nguyên duyên tức là không phân biệt nhân duyên, tịnh hóa nhất thiết chúng sinh và độ nhất chúng sinh nhờ cái sản, nhờ cái sự mà lọc lửa các pháp, tức là giống như là trạch pháp của Phật Tác Chi vậy. Nhờ như thế đó, một người mà tu theo Phật pháp đúng nghĩa, pháp tâm quy, Phật quy và pháp đúng nghĩa thì nó sẽ được bảy món tài đó, và được bảy món tài đó thì đương nhiên sẽ phát sinh cái công đức vô lượng vô tận, cái công đức thành tựu. Và thêm một chi tiết nữa đó, thì trong luận Du Đà, Du Đà Sư Địa Luận đó, của ngài Vua Trước đó, thì ngài Vua Trước trong đó ngài Vua Trước học đạo với lại Di Lặc Bồ Tát ở trên cung trời Đấu Tất, thì ngài Di Lặc trong cái bộ luận nó mới dạy rằng là một Bồ Tát khi nghe pháp đó, thì cần phải tưởng như thế này, có năm pháp để tưởng. Khi nghe pháp thì Bồ Tát đó sẽ được lợi ích. Bồ Tát là người tu tập Bồ Tát đạo, tức là tác bảo tưởng, tức là suy nghĩ. Pháp là bảo, tại vì pháp biến mình từ người vô lực trở thành vũ lực. Pháp giúp cho mình thành tựu thế gian này, khiến cho ai ấy được lợi lạc. Pháp này giúp cho mình năng trả ân được cha mẹ trong đời nay cũng như trong nhiều đời, năng trả ân được những chúng sinh mà mình muốn báo đáp, năng đền ơn được sư trưởng, năng đền ơn được chư Phật. Và chỉ có pháp này là một con đường duy nhất có thể giúp mình đổ hết cái cõi. Cho nên khi nghe pháp phải tác bảo tưởng, coi nó như là bảo vậy. Tác nhãn tưởng là cái thứ nhì, là coi nó như cặp mắt vậy, là người không có mắt không thấy gì hết, đi đụng tường đụng vách, đi ngã xuống hầm ngã xuống hố, người không có mắt tránh được mọi chướng ngại, đi thông dong giữa mọi vật mà mình đi vô ngại. Cũng vậy, nhờ cái pháp là nhờ cái trí tuệ này quán chiếu được tất cả những cái nghiệp không bất an ở thế gian, những cái nghiệp bất an, những nghiệp đau khổ hệ lụy của thế gian. Và cũng vậy, giữa đầy những cái nghiệp đó mình đi xuyên qua xuyên lại, đi thẳng mình thọc tay mà xuống trượt chiến, tuy thủ nhập chiến mà đi một cách an lành trong tất cả cảnh giới bất an, mình đi an lành. Và chúng sinh thì cũng thấy như vậy, cho nên va vào nghiệp này đụng vào nghiệp nọ, tức là tác nghiệp. Cho nên coi pháp như cặp mắt, nên tác nhãn tưởng, tác linh tưởng. Tác linh tưởng là coi đi ánh sáng chiếu soi mọi vật, nhờ ánh sáng chiếu soi mọi vật mà có mắt để phân biệt được mọi sự. Thì nhờ pháp đó phân biệt mà cái tâm trí này của mình nhìn thấu được tất cả các chướng ngại đó, các nghiệp chướng đó, để mình trong vô số nghiệp chướng của chúng sinh này mình đều đổ nhất thiết khổ ách, mình đều đi xuyên qua mà không có độ, băng qua và không bị vướng một cái khổ ách nào hết. Cho nên pháp đây là cái con đường, là ánh sáng để hướng dẫn mình đổ nhất thiết khổ ách như vậy. Cho nên tác minh tưởng, tác đại quả, thắng công đức tưởng, tức là coi pháp này là một cái quả to nhất, cái quả trị to nhất. Đúng, quả Phật là quả lớn nhất, cho nên Đức Phật là vô thượng tôn, cho nên Đức Phật là duy ngã độc tôn, Đức Phật là vô thượng tôn, Đức Phật là thiên thượng thiên hạ vô nhị Phật. Cho nên thành tựu được cái sự giác ngộ, thành tựu được một cái an lạc, cái an lạc nó vĩnh hằng và vĩnh cửu, và cái an lạc này nó vĩnh hằng vĩnh cửu cho đến độ kẻ nào tiếp xúc với cái an lạc này đều bị an lạc hóa, đều được an lạc hết. Cho nên không một người nào tiếp xúc với Đức Phật mà không được an lạc, kể cả những kẻ phá hoại Phật cũng đều được an lạc hết. Cho nên mê tác đại quả thắng công đức, và công đức đó lớn nhất, công đức đó là khiến cho mình từ giải thoát và giải thoát cho tất cả mọi người, là an hương của mình cũng được giải thoát. Cũng giống như bao nhiêu người đuôi người mù nương vào một người có mắt, mọi người có mắt thì dẫn đi xuyên qua mọi cái chứng nặng. Và chưa kể đó là còn làm cho mình có cặp mắt trí tuệ, ai mở cho mình cặp mắt trí tuệ. Hay là tác vô tội đại thức diệt tưởng, tức là suy nghĩ cái pháp này nó làm cho mình không còn tội nữa và đạt được những cái an vui. Giả sử mình chưa thành được Phật quả đi chăng nữa thì pháp này là pháp duy nhất có thể đưa mình đến con đường là đoạn ác và thành thiện, tức là thiện chỗ cho nên an vui, ác đoạn cho nên an vui, thiện chỗ cho nên mất khổ. Cho nên pháp này đây là một cái pháp mà khiến cho mình năng diệt tội, năng thành tựu được những cái an vui của thiện pháp để mà thành tựu được đại quả. Cho nên như vậy thì trong luận Du Già đó nói là một người hành Bồ Tát đạo khi nghe pháp phải suy nghĩ năm thứ tưởng như vậy, phải tác năm thứ tưởng như vậy. Và tác năm thứ tưởng như vậy là bằng thành tựu, tác năm thứ tưởng như thế cho nên cung kính Phật pháp. Mình phải biết một cái pháp là của Đức Phật, Đức Phật cũng hy sinh đầu mắt chân tay, nghe hai câu kệ phải đổi cả thân hình cho quỷ ăn, phải giao mình từ trên cây xuống, phải khoét thân làm đèn để đổi lấy hai câu kệ thôi. Mình bây giờ nghe quá nhiều câu kệ chẳng đổi gì hết, ngồi ăn chè ăn cháo mà còn mà mình dùng con lười nghe, mà còn cho trước khi nghe pháp thì ăn hủ tiếu, sau khi nghe pháp thì ăn chè, mà còn dễ ngơi mà pháp đó là xương và thịt, tùy và máu của Như Lai trong nhiều đời nhiều kiếp thành. Mình tu thử đi để mà mình có thể nghĩ được một pháp thì Đức Phật thử coi, khó lắm. Đức Phật nói mình nghe thì dễ, nhưng mà phải biết là để mà nói được những lời nói trên phải trả một cả một cái công trình. Mà mình nghe như thế mà mình không có phát một cái tâm kính pháp, kính pháp, quý mến cái pháp của Như Lai đã vì chúng sinh xả thân, như chí tích Bồ Tát nói trong kinh Pháp Hoa: từ dùng thiên nhãn khi nhìn khắp tam thiên đại thiên thế giới, không có một vi trần nào Thích Ca Như Lai chưa từng bỏ mạng vì chúng sinh để thành tựu Phật pháp. Cho nên là Ngẫu Tích cũng nói: tôi sang kinh mỗi chữ là một dòng huyết lệ, là khóc chảy nước mắt thành máu, là bởi vì cảm động cho cái tấm lòng từ bi của Như Lai. Ngài có tu cho nên Ngài biết rằng là khi Ngài đọc những cái lời trí tuệ của Như Lai, Ngài biết là phải trả cái giá ghi gớm lắm mới nói được những lời như vậy. Mình nghe pháp. Có nhiều người nghe thì tưởng như là mình nghe, mình đi coi ca nhạc, nhưng mà thay vì một lối nhạc rap, tức là cũng nói thôi nhưng mà không có đờn, không có định gì hết, nhưng mà nghe vui, có nhiều cái triết lý, cái lý thì vui vậy thôi. Nghe xong rồi thì cái nghiệp của tự tư nó quét sạch, nó cấm mình ạ. Nó bảo đừng có mang mấy cái cổ báu nó vô đây, đây là bãi rác, đừng có đem bạc bạc bộ đây, bãi rác của những cái tư tưởng tùm lung tà la lẫn lộn, đủ thứ những cái phiền muộn phiền não chồng chất đã vậy còn đi lôi những cái thị phi phiền não người khác về dồn trong óc ghi nhớ để nói, thành ra nó chất đầy hết ở trong đó. Thế thì nghe pháp phải hiện, phải nghĩ ra những cái, phải tưởng pháp như vậy, phải kinh pháp như vậy. Cái kinh Phật chừng nào thì kinh pháp chừng đấy, mà có kinh Phật pháp thì cái tâm hộ trì Phật pháp nó mới mạnh, thì tâm học Phật nó mới cần thiết. Để cái sự mà duy trì Phật pháp, không để cho Phật pháp nó mất bằng mọi hành động, bằng in kinh ấn tống xây chùa tạo tượng lập đạo tràng kiến pháp tràng như xứ xứ đó, rồi học tập đó, rồi mình hiện hữu để trang nghiêm mọi cái đạo tràng mà mình có thể đi được. Bất cứ đạo tràng nào mình cũng phải hiện hữu để trang nghiêm mọi cái đạo tràng đó, để nhiếp tâm của chúng sinh, những cái tâm yếu hèn của chúng sinh. Những người có tinh thần học Bồ Tát đạo, tu Bồ Tát giới cần phải ý thức như vậy, cần phải hộ trì đạo tràng và bất kỳ đạo tràng nào, và không nên phân biệt đạo tràng tôi hay đạo tràng người. Phân biệt như vậy không thành Bồ Tát đạo đâu, lại tự tư rồi. Nó Bồ Tát tự tư, và Bồ Tát tự tư thì đạo Phật pháp không cần, chúng sinh không cần. Chúng sinh không cần bất cứ sự tự tư nào, mà không những không cần mà chúng sinh còn cần cái tự tư đó phải diệt đi thì chúng sinh mới được yên. Ở nơi mình diệt tự tư thì mình yên, ở nơi thiên hạ diệt tự tư thì mình được nhỏ. Chỉ có cái tinh thần của trí công, tức là tinh thần đương nguyện chúng sinh của Phật pháp mới cần. Mà đương nguyện chúng sinh thì đương nhiên kiến pháp tràng như xứ xứ, mà không có thấy một cái pháp tràng, không có thấy cái đạo tràng nào là của riêng ai hết. Đừng có nhìn đạo tràng với tâm tự tư là của tôi hay của người, mà đạo tràng nào cũng là chỉ để mục đích cho tôi, để phụng sự tam bảo cho chúng sinh được đại quả thắng công đức. Đạo tràng nào lập ra cũng không ngoài mục đích đó. Nếu đạo tràng mà lập ra ngoài mục đích đó là trở thành tôn giáo khác rồi, không phải Phật pháp nữa. Thế nên mình bây giờ là mình đã ở đây sẽ làm lễ thánh hành. Thì trước khi hồi hướng, tôi cũng xin nguyện cầu mười phương tam bảo hồng ân chư Phật gia hộ và chứng minh cho. Thứ nhất là thầy chủ trì chùa Phụng Việt cũng như toàn thể tăng ni chúng ở đây cùng với hết thầy Phật tử là uy hóa Phật tử hiện hữu ở cái đạo tràng vừa rồi cùng với mười phương chúng sinh đều luôn luôn được ân chiêm công đức của mười phương chư Phật và luôn luôn được đầy đủ tất thánh tài. Và hồi hướng công đức cho đến cho cha mẹ chúng ta hiện còn tại thế được phước thọ thăng long và bệnh tiêu trừ, và cha mẹ chúng ta nên đã quá vãng, cũng như cha mẹ trong các đời quá khứ thầy được siêu sinh mạng quốc. Và cuối cùng hết thì đem hết công đức này hồi hướng cho giác linh của Hòa Thượng Thượng Liễu Hạ Không, cũng như giác linh của Thượng Tòa Thượng Quán Hạ Không được cao đẳng Phật Quốc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng nguyện đem công đức này thank you.